xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 22 tiếp theo. Với sức chứa 1.200 chỗ ngồi, Hội thánh Asbury là một trong những hội thánh lớn nhất thành phố. Hội thánh thu hút số lượng tín hữu đông đảo đến nhóm mỗi ngày 2 lần. Tuần lễ tại Hội thánh Asbury đem phục hưng lên một tầm cao mới. Hơn 700 người tin Chúa và nhiều người trong số đó là trí thức. Gần 50 nhóm chứng đạo được thành lập vào cuối tuần. Có một sự kiện thú vị là cuộc đối đầu của Tống Thượng Tiết với hiệu trưởng một trường thần học. Hình như có 10 sinh viên thần học từ trường tìm đến Tống Thượng Tiết, thú nhận rằng họ đã đánh mất đức tin trong viện. Ông Tiết khuyên họ ra khỏi viện. Dĩ nhiên, điều này khiến viện hiệu trưởng phải tìm ông Tiết để hỏi cho rõ, và ông Tiết đã trả lời. Nếu sinh viên mất đức tin trong Đấng Christ khi còn ở viện của ông, thì ông phải cảm thấy có điều gì đó sai trật trong viện của mình chứ. Đó là chủng viện của Satan. Sau Hội thánh Asbury, Tống Thượng Tiết được Hội Cứu Thế Quân Salvation Army ở Bắc Kinh mời hướng dẫn các buổi nhóm tại phòng nhóm trung tâm. Tống Thượng Tiết tập trung vào sự ăn năn và huấn luyện người phục vụ Chúa. Gần 300 người tin Chúa. Tống Thượng Tiết tiếp tục gặp gỡ riêng họ để làm vững mạnh cam kết của họ đối với đời sống Cơ Đốc. Nguồn tin cho biết có hơn 1.000 người đến các buổi gặp riêng với Tống Thượng Tiết. Một thành viên trong nhóm Bethel viết cho Thượng Hải rằng, theo ước tính, ít nhất 20.000 đô la Mỹ đã được hoàn trả từ những người ăn năn tội qua suốt cuộc phục hưng. Vào tuần thứ tư, ông Tiết kết thúc một vụ tại Bắc Kinh tại Hội thánh American Board Mission. Hội thánh tọa lạc ngay trung tâm với phòng nhóm 1.500 chỗ ngồi. Một lần nữa, mỗi ngày, Tống Thượng Tiết giảng trước một cử tọa đông nghịch. Khi càng có nhiều người tin Chúa, sự chống đối công việc của Tống Thượng Tiết cũng tăng lên. Trước tiên, có kẻ kích động sinh viên đe dọa gây phiền toái cho người giảng. Sau đó một trưởng lão hội thánh không vui về việc ông Tiết nhiều lần tấn công tội lỗi. Có lẽ ông ta nghĩ Tống Thượng Tiết đang tấn công cá nhân ông. Vị trưởng lão có tầm ảnh hưởng xúi dục hàng trăm sinh viên gây hỗn loạn vào buổi nhóm cuối cùng, nhưng ông bị cảnh sát tóm cổ. Sau này người ta biết được rằng ông đã biển thủ 50.000 đô la từ một quỹ cứu trợ thảm họa. Kết quả lâu dài của cuộc phục hưng. Tống Thượng Tiết giảng ở Bắc Kinh tổng cộng 32 ngày. Kết quả là cuộc phục hưng diễn ra khắp các hội thánh trong thành phố. Một dấu hiệu phục hưng có thể thấy được là sự hiện diện của các ban chứng đạo đầy đường phố Bắc Kinh. Mỗi nhóm mang thêm một lá cờ trắng nhỏ hình tam giác với cây thập tự màu đỏ. Theo Lenz, mỗi nhóm gồm 3 đến 5 người. Ông ghi lại sự hăm hở của những người đi theo ngọn cờ thập tự thôi thúc người ta nhìn ngắm. Những quý ông lớn tuổi đáng kính trong trang phục bằng lụa và sa tanh, quý bà trong những chiếc ô tô có tài xế lái. Những cậu học trò từ các trường truyền giáo, sinh viên đại học và những người thất học ở cuối các con hẻm đều mang cờ và biểu ngữ với lòng sốt sắng quyết tâm rao truyền phúc âm. James Lanes làm chứng về kết quả lâu dài của cuộc phục hưng tại Bắc Kinh. Ông nhận thấy các tín hữu trước đây nguội lạnh và hay phê phán nay được biến đổi và được đổ đầy ngọn lửa mới. Ông nói thêm, nhiều năm sau đó, những lời làm chứng rõ ràng của họ thể hiện sức lực thiên thượng đang vận hành. Một vụ có bang Bethel ác hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc trên Lanes. Gần 40 năm sau, Lanes viết trong hồi ký, trở thành công cụ đem các nhân sự Bethel đến Bắc Kinh là một đóng góp nổi bật của sự nghiệp truyền giáo của tôi. Thảo nào Lenz mô tả cuộc phục hưng Bắc Kinh là cuộc phục hưng có kết thúc hoàn hảo. Về Tây Nam đến Tianjin. Sau Bắc Kinh, Tống Thượng Tiết nhận lời mời đến Tianjin, thay vì cùng với Andrew Gill đến tỉnh Shaanxi. ông được tiếp đón nồng nhiệt tại Tansin, mặc dù hội thánh nơi đó tương đối nhỏ. Một lần nữa, sự ăn năn được nhấn mạnh và nhiều người tìm ông trò chuyện riêng sau các buổi nhóm. Ông tiết giảng tại hội thánh giám lý Wesley ở Tansin trong 10 ngày. Sau đó, ông có cơ hội làm việc với sinh viên của 3 trường khác nhau tại hội thánh giám lý Southgate. Các sinh viên trẻ đánh giá cao ông và hứa nguyện tìm kiếm sự tăng trưởng tâm linh qua việc cầu nguyện và học kinh thánh. Chương 23. Ban Bethen, niềm vui và nỗi buồn. Sau Tangin, Tống Thượng Tiết đến tỉnh Henan, ngang qua Bắc Kinh. Ông ở lại Jansu một tuần trước khi về Thượng Hải. Nhóm của Andrew Gide vẫn còn ở vùng nông thôn Shanxi. Có tin là lãnh đạo hội truyền giáo Bethen tỏ vẻ không hài lòng khi ông Tiết đến Tangin, một thành phố lớn, thay vì cùng đi với đồng đội đến vùng quê Shanxi. Tống Thượng Tiết vặn lại rằng mối quan tâm hàng đầu của ông là những linh hồn tội lỗi, chứ không phải là hưởng thụ cá nhân. Qua việc đến các thành phố lớn hơn, ông có thể dẫn đưa nhiều tội nhân trở về hơn. Cách suy nghĩ này khiến cấp trên và đồng nghiệp của ông không vui. Căng thẳng leo thang trong nội bộ. Tống Thượng Tiết nhận ra rạn nứt ngày càng lớn giữa ông và Andrew Gide. Ông Tiết biết mình đã gây ra những hiểu lầm. Ông đã kéo dài thời gian ở lại Bắc Kinh rồi sau đó đi qua Tangier mà không nói chuyện rõ ràng với Andrew Gide là trưởng nhóm. Tống Thượng Tiết cũng nhận thấy Andrew Gide luôn nhạy bén với cảm xúc và nhu cầu của người khác, một đặc tính mà ông Tiết thấy mình không có. Tuy thế, ban truyền giảng Bethen đã mang lại những kết quả tuyệt vời trong việc lãnh đạo các cuộc phục hưng trên khắp đất nước. Đến cuối năm 1922, Bethen Heart Drums đệ trình những thành quả của Bethen như sau: di chuyển tổng cộng 27.411 cây số, tổ chức 1.199 buổi nhóm trong 13 tỉnh thành, giảng cho 425.980 người với 18.118 người được cứu hoặc được thánh hóa. Đầu tháng 12 năm 1933, không lâu sau Tết Nguyên Đán, ban Bethen mở một chiến dịch khác. Chuyến đi 4 tháng đưa họ qua 4 tỉnh miền Đông Bắc và miền Trung Trung Hoa. Trước tiên, họ thăm lại Sơn Đông. Căng thẳng giữa Tống Thượng Tiết và Andrew Gide xuất hiện trở lại, và để tránh vấn đề nảy sinh, họ đồng ý cùng làm việc trong mọi trung tâm chứ không chia nhóm ra. Nhờ đó, cả hai đều có cơ hội phục vụ như nhau. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tiếp tục và ông Tiết trở nên thận trọng hơn, đôi lúc có phần thái quá. Khô hạn tâm linh tại Sơn Đông. Tại Jinan, Tống Thượng Tiết bắt đầu cảm nhận thiệt hại của những tranh chiến nội tâm. Khi giảng vào ngày 5 tháng 2, ông cảm nhận một sự khô hạn thuộc linh. Ông phải giải quyết con người cũ của mình trước khi có thể giảng trở lại trong năng quyền. Nhiều lần, ông phải chia sẻ và cầu nguyện với các thành viên trong nhóm về tranh chiến của mình. Tuy nhiên, việc giảng dạy của Tống Thượng Tiết tiếp tục đem lại ảnh hưởng lớn. Rất đông người tin Chúa và xưng tội trên khắp Sơn Đông, Jinan, Jinin, Huangxian, Denzhou, Chantai, trước đây là Chefo, và Gaomi. Từ Chantai, bà F.C. Hedreyer, một giáo sĩ kỳ cựu của CIM, đã có một báo cáo sáng chói về nhóm. Bà Reyer đánh giá cao ân tứ cũng như hiệu quả của nhóm. Bà nói, thật tuyệt vời được có cơ hội nhìn thấy điều này, ám chỉ công việc của ban Bethen. Bà Reyer cũng nhắc đến một kết quả thú vị sau các buổi nhóm, sự cải đạo của vợ một giáo sĩ. Bà Reyer mô tả như sau: đến Trung Hoa chỉ vì chồng bà được kêu gọi. Cuộc sống ở đây làm bà phát điên và thời gian không làm cho sự việc khá hơn. Mọi thứ ngày càng trầm trọng, đến nỗi bạn bè thắc mắc không biết cuối cùng họ sẽ ra sao. Khi những nhà truyền giảng phúc âm Trung Hoa đến và Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc trong lòng người, thì người phụ nữ này cũng được đem đến dưới chân Đấng Cứu Thế. Khi làm chứng lại trải nghiệm của mình sau đó, bà nói: thật lạ lùng, tôi được nuôi dưỡng ở Mỹ, nơi mà tôi có thể nghe những nhà truyền đạo lịch sự và tao nhã nhất, mà lại phải đến Trung Hoa để tin Chúa qua một người Trung Hoa đầu bù tóc rối. Rất có thể người hoa đầu bù tóc rối không phải là lời nhận xét mang tính xúc phạm. Người phụ nữ muốn nói đến thương hiệu đầu bù tóc rối của Tống Thượng Tiết vì búi tóc phủ trán ông. Một trong những người ngưỡng mộ Tống Thượng Tiết, mục sư John Su, tả kiểu tóc này tương tự kiểu tóc của Adolf Hitler. Hội tánh Cai Phen hâm hẩm. Từ Sơn Đông, bang Bethen di chuyển theo hướng Tây đến Cai Phen thuộc tỉnh Henan. Họ tổ chức hai đợt nhóm tại đó. Đợt đầu tiên là cuộc phục hưng kéo dài một tuần tại Hội Thánh Baptist Cai Phen. Được mô tả là không lạnh cũng không nóng, Hội Thánh trải nghiệm cuộc phục hưng chưa từng có. Báo cáo cũng cho biết trong vòng 7 ngày, tín hữu và thân hữu, người giảng đạo, sinh viên và giáo viên đều trải nghiệm ảnh hưởng của cơn phục hưng. Nhiều nhóm chứng đạo cũng được hình thành. Buổi nhóm thứ nhì tại Cai Phen bắt đầu sau chuyến thăm ngắn ngày đến Kishan ở gần đó. Hội truyền giáo Free Methodist tổ chức trại tĩnh tâm cho hơn 200 mục sư ngoài thành phố. Một trong những lãnh đạo chủ chốt của hội truyền giáo, mục sư James H. Taylor, cháu trai của nhà sáng lập CIM nổi tiếng, đã có mối liên hệ thân thiết với hội truyền giáo Bethel. Tống Thượng Tiết cảm thấy thoải mái với nhóm Free Methodist. Trong suốt buổi nhóm cầu nguyện ngày cuối cùng, các nhà truyền đạo và giáo sĩ trải nghiệm Đức Thánh Linh hành động sâu sắc. Nhiều vị lãnh đạo đứng lên làm hòa với đồng nghiệp. Buổi nhóm cầu nguyện kéo dài 4 giờ. Trong sứ điệp chia tay, Tống Thượng Tiết giảng công vụ các sứ đồ chương 18. Trong đó, ông nêu bật phương pháp truyền giáo của Phao-lô. Ông chỉ ra rằng sứ đồ Phao-lô làm việc tại nơi ông đến từ 2 đến 3 năm đến khi hội thánh có thể tự lập mới ra đi. Ông khuyến khích những người đi giảng đạo tái tận hiến chính mình để sống một cuộc đời sống thánh khiết, không bị cám dỗ bởi tiền bạc. Không lâu sau khi Tống Thượng Tiết và đồng nghiệp rời Cai Phen, tiến sĩ Jesse McDonald, một giáo sĩ về y tế thuộc CIM, viết thư về nhà rằng có một cuộc phục hưng rất lớn diễn ra tại Cai Phen. Tất cả chúng tôi đều biết. Xin hãy cùng chúng tôi cảm tạ Chúa về điều này và cầu xin những điều lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Bài tường thuật trên The Chinese Recorder nói rằng tiến sĩ Tiết của hội truyền giáo Bethel đã chủ trì các buổi nhóm tại Cai Phen, làm sâu sắc thêm đời sống tâm linh của các cơ đốc nhân, cũng như đem đến vô số lời xưng tội. Bài tường thuật cũng đề cập đến việc tổ chức các ban chứng đạo mỗi ngày ra đi làm chứng và gây dựng các tân tín hữu. Chiếc bình được làm sạch hoàn toàn. Tống Thượng Tiết cùng với nhóm Bethel đi theo hướng bắc từ Cai Phen đến thành phố An Giang, bây giờ là Chan Ten, cách khoảng 200 cây số thuộc tỉnh Henan. Ông Tiết cho biết rằng rất đông giáo sĩ theo trào lưu đội mới. Ông ghi lại rằng với sự chân thành lớn, ông cố gắng chỉ ra công tác xã hội mà không cứu linh hồn người chỉ là một sự lãng phí nỗ lực truyền giáo. Từ thành phố An Giang, bang Bethel đến Xi'an Xuan, tỉnh Hebei, ngày 19 tháng 4, họ họp vị Chúa tại hội thánh Xi'an Xuan Assembly of God. Tống Thượng Tiết mở đầu bằng việc giải kinh sách công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Ông tập trung vào tầm quan trọng của việc trở thành chứng nhân sau được đổ đầy năng quyền của Đức Thánh Linh. Điều thú vị là ngày thứ hai trong lúc ngủ trưa, ông Tiết mơ thấy ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ. Vài ngày sau, Tống Thượng Tiết cầu nguyện cho hơn 100 người vào buổi chiều. Sau khi ông đặt tay trên họ thì khoảng 3/4 hội chúng bắt đầu run rẩy dữ dội và nói tiếng lạ. Ông Tiết nhận xét rằng chỉ chiếc bình được làm sạch hoàn toàn mới có thể thật sự vâng phục Đức Thánh Linh. Chỉ trích từ lãnh đạo ngũ tuần. Tiếp theo, nhóm đến tỉnh Shaanxi. Họ làm việc với hơn một tháng, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5. Thành phố đầu tiên họ đến thăm ở Shaanxi là Taizhuang, thủ phủ của tỉnh. Ông Tiết tường thuật rằng ông đã hướng dẫn nhiều người xưng tội mỗi buổi chiều. Vào các buổi nhóm có hơn 400 người được phước. Trong số đó có vợ Jan Hisan, cựu quân phiệt trở thành viên chức chính phủ của nước Cộng hòa Trung Hoa. Một quý ông có liên hệ với Assemblies of God, AOG, sau này viết một bài phê bình tựa đề Những người giảng đạo không hiểu báp têm bằng Đức Thánh Linh, xuất hiện trên tờ San Jiao Ecclesia của AOG tháng 2 sau đó. Trong bài báo dài dòng của mình, ông quan phê bình Tống Thượng Tiết biết ít về sự dạy dỗ của Kinh Thánh về báp têm bằng Đức Thánh Linh, mà lại dạy và giảng nhiều về đề tài này. Tác giả khen ngợi việc ông Tiết nhấn mạnh về tội lỗi và sự tái sanh, nhưng không đồng tình với việc ông Tiết nhắc đi nhắc lại rằng Nói tiếng lạ không nhất thiết phải theo sau báp têm bằng Đức Thánh Linh. Để tình hình tồi tệ hơn, việc Tống Thượng Tiết bắt chước nói tiếng lạ cách bông đùa trên bục giảng là phạm thượng đối với hoàng. Tác giả so sánh ông Tiết với Apollo trước khi gặp Perisin và Aquila trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Đầy kiến thức nhưng thiếu hiểu biết thật sự. Nhưng ông chỉ trích Tống Thượng Tiết vì không chịu hạ mình học hỏi lẽ thật, không giống Apollo. Điều thú vị là Tống Thượng Tiết cũng thấy chính mình giống Apollo khi ông có những tranh chiến dữ dội từ bên trong tại New York. Biến đổi các nhà thần học theo trào lưu đổi mới. Sau Tây Yuan, nhóm đi đến Binjing và Binyao, ở lại mỗi nơi một tuần. Đến giai đoạn cuối cùng của chiến dịch, họ ở tại Hồng Kông một tuần, tổ chức các buổi nhóm tại hội nghị đại biểu tổ chức 2 năm một lần của CIM ở Shanxi. Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị. Ít nhất 70 đại biểu bước ra khỏi chỗ ngồi khóc lóc xưng tội và tái hiến dân đời sống. Tất cả đều là lãnh đạo, giáo sĩ, mục sư và trưởng lão. Trong suốt chuyến đi, Tống Thượng Tiết cảm thấy thật nặng lòng mỗi khi tiếp xúc với các giáo sĩ theo thần học đổi mới. Ông cảm nhận một sự thôi thúc biến đổi họ. Thỉnh thoảng, ông thách thức kết quả từ những nỗ lực truyền giáo của họ tại Trung Hoa. Nhóm quay về Thượng Hải vào tháng 6. Trong 4 tháng, họ tổ chức các buổi nhóm phục hưng tại 19 địa điểm. Hơn 7.000 người được phước, bao gồm những người mới tin đạo. Hơn 1.200 cam kết phục vụ Chúa và 475 ban chứng đạo được thành lập. Hội đồng Thánh Kinh mùa hè Bethel 1933. Hội đồng Thánh Kinh mùa hè thường niên Bethel lại đến. Các diễn giả chủ đạo là tiến sĩ French Oliver và mục sư Marcus Chan. Tống Thượng Tiết hướng dẫn dạy kinh sách Daniel. Cha mẹ Tống Thượng Tiết cũng tham dự hội đồng. Mục sư Tống tham dự giảng vài tối. Trước khi trở về Hưng Hoa, mục sư Tống cao niên có lời khuyên cho con trai: cần phải khiêm nhường, yêu mến đồng nghiệp, lịch thiệp và quan tâm chăm sóc người thân yêu. Cha mẹ cho con những lời khôn ngoan khi chia tay là phong tục của người Trung Hoa. Tuy nhiên, những lời của vị mục sư khôn ngoan nói với Tống Thượng Tiết có lẽ phản chiếu những điều ông nhận được từ con trai, con dâu hay thậm chí từ các lãnh đạo Bethel. Điều cha ông nói chính là những điều Tống Thượng Tiết phải đối phó mấy tháng vừa qua. Ông Tiết thừa nhận những thất bại này và nghiêm túc ghi vào nhật ký. Sau khóa kinh thánh ngắn hạn vào tháng 8, ban Bethel đi Santu thuộc tỉnh Quảng Đông giữ cuộc phục hưng 10 ngày. Chỉ có Andrew Gee, Franklin và Tống Thượng Tiết trong chuyến đi này. Họ trở về vừa đúng lúc để trở lại miền Bắc và Trung Trung Hoa. Tuy nhiên, trước khi đi, có một số thay đổi về hoạt động trong tổ chức. Trước tiên, Tống Thượng Tiết phải giới hạn bài viết của mình cho tờ Guide to Holiness xuống còn 2 bài mỗi số, mặc dù ông vẫn là tổng biên tập. Thứ hai, phải chia đều cơ hội giảng dạy giữa Andrew Gee và Tống Thượng Tiết. Ông Tiết lấy làm sửng sốt với những quy định này và cảm thấy bị Jenny Hutchins và Mary Stone phân biệt đối xử. Lên đường đi nội mông. Ngày 7 tháng 9 năm 1933, ban Bethel khởi hành chuyến đi mạo hiểm nhất lên miền Bắc, rồi miền Trung Trung Hoa. Chuyến đi dẫn họ đến Nội Mông, cách đó 1.900 cây số. Đây cũng là chuyến đi giảng đạo cuối cùng của Tống Thượng Tiết với ban Bethel. Chặng đường dừng chân đầu tiên là Shangjiekou, trước kia là Kanyan, trong tỉnh Heiben, cách Bắc Kinh 190 cây số. Nhóm được mời đến cách đó gần 1 năm khi họ còn ở Bắc Kinh. Khi họ đến nơi vào ngày 10 tháng 9, Tống Thượng Tiết cho biết bây giờ ông được nói tiếng quan thoại mà ông đã học trong mùa hè vừa qua ở Thượng Hải. Tại Shangjiekou, Tống Thượng Tiết, Andrew Gee và Franklin ở nhà cố mục sư và bà Horace S. William. Tống Thượng Tiết chịu cảm động sâu sắc từ vợ chồng giáo sĩ sống bởi đức tin mà không có sự hỗ trợ tài chánh nào từ quê nhà hay ủy ban truyền giáo. Họ kiếm ngày nào ăn ngày nấy, thậm chí phụ thuộc vào sự tiếp trợ đúng lúc của các tín hữu người Hoa. Một buổi sáng nọ, Tống Thượng Tiết thức dậy
thấy một sư William đang đánh giày cho họ. Ông quỳ xuống với William rồi cầu nguyện trong nước mắt.
Horace William cũng ấn tượng về Tống Thượng Tiết. Ông nói ông Tiết là một người truyền đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh và nghe ông giảng là một nguồn cảm hứng.
Horace và Margaret Williams trở thành bạn thân của Tống Thượng Tiết.
Năm 1978, ông xác nhận rằng Margaret và tôi yêu mến Tống Thượng Tiết và ông ấy cũng mến chúng tôi. Gia đình mục sư William giữ liên lạc và cầu nguyện cho công việc của Tống Thượng Tiết ở Trung Hoa cũng như các nơi khác ở châu Á.
Mối quan hệ căng thẳng. Sau Jan Jaku, bộ ba mạo hiểm tiến vào Nội Mông. Chặng dừng chân đầu tiên là Gui Hua, bây giờ là thành phố Hoa Thèn, cách đó 350 cây số. Có 200 lãnh đạo cấp vùng của CIM trong thành phố đang tập hợp và họ cũng tham dự các buổi nhóm của Andrew Gin và Tống Thượng Tiết. Ông Tiết tường thuật rằng trong một buổi nhóm cầu nguyện, mọi người nhận ra lễ ngũ tuần, một số người thậm chí nói tiếng lạ. Tuy nhiên, trong thời gian này, sự rạn nứt giữa ông và Andrew Gin càng tồi tệ. Ông Tiết cảm thấy khô khan thuộc linh khi ông giảng bài đầu tiên. Hai người có lẽ đã bàn luận trên chiến tàu lửa từ Jan Jaco và kết thúc với giọng chua chát. Theo ông Tiết, mối quan hệ căng thẳng ảnh hưởng đến một phụ của họ và sự nghiệp một trong nhóm. Mặc dù ông Tiết cảm thấy thời gian của ông với Ban Bethan có lẽ sắp hết, nhưng ông vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ông lập luận rằng hãy chừng nào ông còn thừa nhận lỗi lầm của mình thì sẽ không có vấn đề gì khi làm việc với người khác. Tuy nhiên, ông tiếp tục mang gánh nặng của nan đề chưa được giải quyết này. Hai tuần sau đó, sau khi dẫn đưa nhiều người ăn năn, ông cầu nguyện: Chúa ơi, xin giúp con không tập chú vào lỗi lầm của người khác, cũng không nhắc đi nhắc lại chúng. Xin giúp con nhìn vào điểm mạnh của họ. Xin đừng để ai vấp ngã, dù chỉ vì hành động nhỏ nhất của con. Hai tuần tiếp theo, nhóm đi qua Bao Chu, trước đây là Bao Chu Chan và Sa La Nghị, trước kia là Sarachin, nơi xa nhất của Nội Mông mà họ đến. Những kết quả tuyệt vời về nhiều người tin đạo và khôi phục đức tin được báo cáo từ hai nơi xa xôi này. Sau đó, họ quay trở lại Bắc Kinh tạm nghỉ 2 ngày, rồi đi Bao Điên để dự hội đồng Kinh Thánh. Hội đồng được lên kế hoạch kể từ lần viếng thăm năm ngoái của họ. Có nhiều người tham dự. Mỗi ngày có 4 buổi chính, ông Gin và ông Tiết mỗi người hướng dẫn 2 buổi. Cuộc hẹn tiếp theo ở Jande, trước kia là Jantet, thuộc tỉnh Hainan, vào ngày 20 tháng 10. Đáp ứng vượt trội hơn so với lần đến thăm trước. Hơn 1.000 người đến dự các buổi nhóm trong liều. Khi Tống Thượng Tiết thấy đa số là phụ nữ và trẻ em, thì ông đề nghị giảm còn 3 buổi nhóm một ngày. Ông sẽ giảng 2 lần và Andrew giảng 1 lần. Ông kịp miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, nhiều người rất được phước trong các buổi nhóm. Vấn đề tiền bạc. Sau đó nhóm đến Shansha, tỉnh Hunan. Trên đường đi, Tống Thượng Tiết và Andrew Gin nói chuyện riêng với nhau. Ông Gin được cho là đã đối chất với ông Tiết về những thiếu sót của ông, bao gồm tinh thần không tha thứ, tập trung vào bản thân hơn là nhóm, và giữ lại những phần quà lớn thay vì nộp lại cho hội truyền giáo Bethel. Ông Tiết giải thích rằng hiểu lầm này nảy sinh vì có ai đó cảm kích một vụ của ông và gửi $340 cho ba ông ở Hiên Hòa. Mặc dù ông Tiết nói ông không khuyến khích cũng không cung cấp địa chỉ cho người tặng quà hào phóng đó, nhưng lời giải thích của ông khó đánh tan nghi ngờ. Một mặt, ông Tống Thượng Tiết thấy không vui vì mọi món quà cá nhân phải nộp vào quỹ chung Bethel. Còn về những thiếu sót khác, Tống Thượng Tiết thừa nhận và xin Andrew tha thứ. Họ cầu nguyện với nhau sau đó, mối quan hệ có vẻ được khôi phục, ít ra là bề ngoài, nhưng sâu bên trong vấn đề vẫn còn đó. Giai đoạn cuối cùng, Shansha.
Công việc ở Shansha thật đem đến khích lệ sau chuyến đi dài và gian khổ lên miền Bắc Trung Hoa. Tại đó, họ được tiếp đón bởi mục sư Marcus Chan, Chan Trung Quỳ, hiệu trưởng Viện Thánh Kinh Hunan, được thành lập theo khuôn mẫu Viện Thánh Kinh Los Angeles, BOILA. Tống Thượng Tiết được mời tham gia cuộc hội họp dành cho học sinh từ các trường khác nhau. Buổi tối đầu tiên, hơn 300 người tin đạo trong số gần 1.000 học sinh. Nhiều người nữa đến và chẳng bao lâu hội trường chật cứng. Khi các buổi nhóm tại Shansha gần kết thúc vào tháng 11,
Zenahazi gọi điện yêu cầu Andrew Gin quay lại Thượng Hải ngay.
Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Khi thấy con bé tự báo thân, Christ nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Do Chúa tôi được trọng quý thay, Christ nắm tôi thật chặt. Bao kẻ Christ mua đẹp ý Ngài, Ngài luôn gìn tôi chờ. Christ nắm tôi thật chặt, Christ nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Christ chẳng buông hồn này đắm trôi, Christ nắm tôi thật chặt. Đêm gió mùa tôi tròn cá rồi, Ngài luôn gìn tôi chờ. Thật chặt, Ngài yêu thương.